This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thuộc đoàn xin kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và thị trường chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thuộc đoàn xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thuộc đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay thứ sáu rồi, không biết là anh Tiến Dũng có tin tức tốt đẹp gì về kinh tế gửi đến quý thính giả không thưa anh?
Wow, cảm ơn Thục Đoan. Tiến Dũng thường nói với quý vị cũng như Thục Đoan là thứ sáu là cái ngày cuối tuần đó, thì mình đưa những bản tin nhẹ nhõm một chút xíu. Thì hôm nay bản tin đầu tiên thì chắc quý vị cũng biết rồi là Dow Jones nó lên rất là mạnh và con số rất là kỷ lục của Thục Đoan. Chưa bao giờ từ trước đến giờ là ever this score gọi là nó appear trên cái thị trường về Wall Street. Hiện tại bây giờ nó lên 48 điểm và con số là 17.314 điểm. Nhưng mà cách đây khoảng 2 ngày trước đó, thì cái con số nó khi mà Federal đưa ra cái con số mà gọi là tiền lãi suất nó sẽ thấp zero, gần như zero cho đến mùa hè năm 2015 đó, là đã tăng lên trên 17.200 điểm. Thì lúc đó người ta nghĩ rằng 200 điểm là cái điểm đã cao ngất ngưỡng, chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử gọi là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Nhưng mà ngày hôm nay con số này nó còn kinh khủng nữa, là 17.314 điểm, và Nasdaq thì lên 6 điểm, hiện tại là 4.599 điểm, cũng là con số cao ngất ngưỡng. Rồi SP500 lên 3 điểm và con số hiện tại là 2.015 điểm, và thi nốt 10 năm là 2.63%. Vàng thì giảm 5 đồng 80 xu, hiện tại một ao vàng chỉ có 1.221 đồng 70 xu. Dầu thô thì giảm 42 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 92 đồng 66 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.20%, tuần rồi cao nhất là 4.27%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.27%, tuần rồi cao nhất là 3.21%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 29 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.120 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36.050.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.090.000 đồng cho một lượng. Và Tiến Dũng xin mượn một vài phút để nói về cái Alibaba. Alibaba thì chưa biết rằng ngày hôm nay là khi mà mở cửa cái Wall Street thì đã rung cái chuông khi mà họ ra cái IPO, tức là Initial Public Offering. Thì cái share đầu tiên họ bán ra là 68 đồng và họ nói đây là theo như cái Wall Street đó, thì họ nói rằng 68 đồng cho một share khi mà mở ra Public Offering như vậy đó là con số quá cao. Nhưng mà không biết hiện tại bây giờ họ đã bán bao nhiêu mà họ raise lên cái con số mà cổ đông đó có thể lên 21 tỷ. Thì có nhiều cái lời bàn luận về cái Alibaba này như thế nào, và hầu như là cái chữ xấu nó nhiều hơn là cái tốt đẹp cho cái Alibaba. Và theo như chúng ta biết, ông mà sáng lập ra cái Alibaba này đó, trước đây gọi là một cái người crazy, mà bây giờ ông trở lại một nhà tỷ phú, tức là một cái crazy man này become a billion man. Thì theo như cái con số này đưa ra thì đến bây giờ là đầu tiên mà hai cái bản tin mà phải nói rằng đã làm rầm rộ cho cái thị trường chứng khoán. Thứ nhất là ngày 19 tây tháng 9 này, là ngày hôm nay đó, quý vị biết rằng cái iPhone 6 đã ra thị trường và hiện tại bây giờ mọi người xếp hàng rất là dài để có được trong tay một cái iPhone 6 đầu tiên. Và đó cũng là cái số tốt đẹp của cái Apple và đồng thời cũng thêm một cái Alibaba. Và cái con số mà Dow Jones ngày hôm nay ra, vậy là nó đã tăng lên một số kỷ lục. Thì quý vị, ví dụ xin đưa ra hai cái mà quý vị có thể nhìn kỹ, thấy rằng lý do tại sao khoảng thập niên về trước, giờ chúng ta quay ngược thời gian năm 2004 hay là năm 2003, 2002, 2001, thời điểm đó thì người dân Hoa Kỳ, đặc biệt về middle class, cũng có một số tiền gọi là cố định. Bây giờ, tính ngược thời điểm này đó, thì cái middle class đã mất đi cái chỗ đứng của mình. Trên hiện tại và trên cái đất nước Hoa Kỳ. Vậy thì chúng ta so sánh thời điểm đó và thời điểm này, 10 năm về trước, 10 năm về sau này. Lý do tại sao cái đời sống 10 năm về trước nó cao, nó tốt hơn bây giờ, nhưng mà cái thị trường chứng khoán ở thời điểm đó nó không có con số kỷ lục như ngày hôm nay. Có thể chăng là cái thị trường nó bubble hay không? Thì có nhiều nhà kinh tế gia họ đưa ra thật sự nó không bubble hay không, thì họ không thấy cái bubble. Nhưng mà cái điều quan trọng họ đưa ra mà dùng thấy cái là good point. Vì hiện tại về chiến sự xung quanh nước Hoa Kỳ, chẳng hạn chúng thấy là Libya, rồi ngay cả bên Trung Đông, rồi ngay cả chúng ta cũng có gây hấn Trung Quốc vân vân. Rất nhiều cái quốc gia hiện tại bây giờ đang gọi là bất an. Vì thế các nhà giàu có, thì nói chung là những nhà kinh tế gia hay những nhà về đầu tư đó, họ dồn tất cả những tiền của họ vào Hoa Kỳ. Cái lý do đó làm cho cái thị trường chứng khoán Hoa Kỳ nó nở là một cái bánh phòng rất là to. Vậy thì cái sự rủi ro nằm ở đâu? Thì nếu quý vị là người mà đầu tư đó, thì chúng ta nhìn kỹ và thấy rõ ràng là có nên đổ tiền vào cổ phiếu ngay khúc này hay không, hay là chúng ta dùng tiền để mua vàng hay là gì khó. Đó là cái sự lựa chọn của quý vị. Tức là nhìn chung cái cuộc hiện tại bây giờ, không có để tiền nơi nào mà an toàn bằng ở Hoa Kỳ. Vì thế tất cả những người mà gọi là investor, họ đều đổ dồn cái tiền vào ở thị trường khoán Hoa Kỳ. Ngay cả Alibaba là một cái công ty lớn khổng lồ ở Trung Quốc, mà hiện tại bây giờ họ cũng đã mở cái IPO ngay cả trong đất quốc gia của Hoa Kỳ. Và bản tin đầu tiên thì Dũng xin gửi quý vị là bản tin này có liên quan đến cái Home Depot. Chúng ta biết rằng cách đây vài tuần về trước đó, thì Home Depot đã đưa khoảng 2 tuần, thì Home Depot đưa ra là họ đã bị gọi là cyber attack, bị xâm nhập vào cái hệ thống system của họ để mà lấy cắp đi những cái thông tin cá nhân hoặc là những cái thẻ tín dụng của những người khách hàng. Nhưng mà họ đã giấu nhẹm đi cái tin này rất là lâu. Theo như những nhà họ điều tra đó, FBI họ nói rằng cái này đã xảy ra từ lúc ngay cái thời điểm có thể rằng cùng thời với lại Target. Nhưng mà họ đã cố gắng điều tra, cố gắng solve cái problem. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì họ không thể gọi là im lặng được nữa. Và họ đưa ra cho biết rằng đã bị gọi là cyber attack xâm nhập vào cái system của họ và lấy đi hiện tại bây giờ ít nhất họ đưa ra là 56 triệu cái payment card. Đó là con số phải nói là nó không nhỏ hơn Target chút xíu nào hết. Và hiện tại bây giờ nếu quý vị nào cách đây khoảng chừng hôm nay là tháng 9 đi, thì khoảng tháng 5, tức là 4 tháng về trước mà chúng ta có đi Home Depot đó, mà trả tiền bằng thẻ tín dụng đó, thì quý vị nhớ kiểm tra cái thẻ của mình. Nhưng mà Tiến Dũng không phải nói là khi mà quý vị đi Home Depot mới kiểm tra. Tiến Dũng khuyến khích quý vị cứ mỗi tháng như vậy, khi mà cái statement, tức là cái hóa đơn mà của cái thẻ tín dụng quý vị được gửi về đó, quý vị chịu khó mất chừng 1 đến 2 phút thôi, chúng ta gọi là skim một dừng cái item mà chúng ta mua đó. Thì thường quý vị xài trong một tháng đó, quý vị mua ở đâu quý vị nhớ rất rõ, và chỗ nào quý vị không bao giờ đến thì quý vị thấy liền ngay lúc đó. Chẳng hạn như quý vị ở Texas thì những cái bill dường như quý vị đi Target, đi Home Depot, đi Lowe's, đi là Walmart thì nó hiện lên ngay cái bill của chúng ta. Nhưng mà quý vị chưa bao giờ vào Shea hay chưa bao giờ vào một cái cửa hàng nào đó mà đã hiện lên, tức là quý vị biết đó là bị cái sơ hở khi mà cái cyber attack đã lấy tiền chúng ta, nó đã mua những cái mặt hàng nào đó từ cái nơi nào khác và hiện lên cái bill. Vậy thì quý vị nên làm điều này mỗi tháng, tức là ít nhất là một tháng quý vị kiểm tra cái bill chúng ta một lần. Hiện tại bây giờ Home Depot nói rằng cái estimate, tức là cái chẩn đoán đầu tiên của họ đó, là ít nhất có thể bị thất thoát 62 triệu Mỹ Kim. Và đây là con số họ đưa ra, con số gọi là chỉ có phỏng đoán thôi, nhưng mà con số này có thể sẽ cao hơn rất nhiều khi mà Home Depot sẽ đưa con số chính thức vào những ngày tới đây khi mà họ đến cái cuộc điều tra của họ. Và bản tin kế tiếp nữa có liên quan đến Walmart. Chúng ta biết là Walmart là một cái thị trường bán lẻ lớn nhất Hoa Kỳ. Và họ đưa tin ngày chiều hôm qua, họ nói rằng họ sẽ mướn vào không có nhiều người cho cái mùa lễ sắp tới đây. Hiện tại bây giờ họ mướn vào có thể là khoảng 60.000 người, nó hơn 10% compare với năm ngoái. Nhưng mà đây là con số phải nói là nó so sánh với những cái cửa tiệm khác thì ít hơn rất là nhiều. Chẳng hạn như là Kohl's and Target, họ nói rằng họ sẽ mướn thêm khoảng từ 67 đến 70 ngàn người. Chúng ta biết là Kohl's and Target, cái system của họ không lớn bằng Walmart, nhưng mà họ mướn người vào nhiều hơn Walmart. Vì trước đây Walmart đã xảy ra nhiều cái tai tiếng và hầu như là những cái bán hàng của họ cũng đã giảm đi rất là nhiều. Vậy thì năm nay họ nghĩ là họ không cần mướn người nhiều nữa. Hiện tại thì những người làm việc cho Walmart đã dư rồi, nhưng mà họ muốn mướn thêm, đặc biệt là để cho cái đủ cái lượng người giúp cho họ vào những cái dịp lễ. Nhưng mà 60 ngàn thì so những cái công ty khác, những cái cửa hàng bán lẻ khác như là Kohl's and Target thì họ ít hơn rất là nhiều. Và so sánh với lại Kohl's đó, thì họ hơn hồi năm ngoái đến 34%, họ mướn theo người, nhiều người rất là nhiều. Trong khi đó thì Target cũng vậy nữa, họ đã mướn thêm nhiều người. Rồi ngay cả UPS, những cái gọi là những cái công ty mà vận chuyển hàng được distributor trên toàn quốc cũng như là thế giới đó, thì họ mướn thêm, phải nói rằng con số này nó gần như gấp đôi hồi năm ngoái, là 95.000 công ăn việc làm họ mướn thêm vào cái mùa lễ tới đây. Trong khi đó thì FedEx cũng mướn thêm khoảng 50.000 người nữa, và họ cho biết rằng con số này hầu như tăng gấp đôi với con số hồi năm ngoái. Chúng ta biết là thấy rõ ràng là những cái công ty mà ăn nên làm ra, họ tiếp tục mướn người ồ ạt, còn những công ty nào bán lẻ nào đó mà nó đã có những cái sự tai tiếng vừa rồi đó, chẳng hạn như Walmart là nằm trong ngoại lệ, thì họ mướn thêm người không có nhiều nhưng mà cũng đã mướn thêm người. Và bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi đến vị có liên quan đến ông Warren Buffett. Thì chúng ta biết là ông Warren Buffett là một nhà tỷ phú giàu, trong những nhà tỷ phú giàu nhất thế giới, một trong những nhà tỷ phú giàu nhất thế giới. Thì ngày hôm qua ông đã có một cái bài diễn văn mà Dũng ở Detroit, thì ông nói rằng nếu mà quý vị đam mê, có một cái đam mê và làm business đó, thì quý vị nên kiên trì và theo đuổi cái niềm đam mê đó, quý vị dễ dàng thành công trong cuộc sống. Và ông đưa ra ba cái thí dụ của những người mà họ đã đam mê và làm cuộc sống, hạng như một cái người phi công. Anh ta đã lái máy bay đã nhiều năm, nhưng mà cuối cùng anh đã mượn một ít tiền và mở một cái trường để mà dạy lái bay. Đến ngày hôm nay anh đã rất là thành công, và nói là hiện tại bây giờ Goldman Sachs đã tuyên dương 10.000 cái small business đã thành công trên Hoa Kỳ. Đó là không cần quý vị, có nhiều người họ học đại học 4 năm ra nhưng mà họ làm việc họ chán nản, họ ráng để dành dụm tiền một thời gian thì họ đã mở một cái business nhỏ và họ đã quyết chí và họ đã thành công trên đất Mỹ. Hầu như không phải đất Mỹ không, mà tất cả nơi nào khác, nếu vì có chí mà làm ăn thì quý vị sẽ thành công. Thì ông bà sư nói là phi thương là bất phú, nếu quý vị không có làm ăn thì quý vị không thể nào mà làm giàu được. Ngày hôm nay thì biết là ông Warren Buffett, ông đã 84 tuổi mà chưa bao giờ ông nghĩ đến chuyện retire. Và ông nói rằng nếu mà quý vị làm giàu á, thì quý vị phải có chí, dùng cái từ ông nói là đam mê và kiên trì thì quý vị sẽ làm giàu. Và ông nói rằng ví dụ như ở cái LG Company, hiện tại bây giờ họ đã lên đến 1.500 triệu, tức là 1.5 billion, rồi Plumkin là lên 60 triệu, rồi cái Christian là 1 tỷ Mỹ Kim. Khi là những cái công ty họ khởi sắc bắt đầu đó, chỉ có vài trăm đồng đến vài ngàn thôi, mà đến ngày hôm nay họ đã thành công rất là mỹ mãn trên nước Hoa Kỳ. Và ông đã nói rằng nếu quý vị thật sự có một cái niềm đam mê business, thì quý vị vừa đam mê nhưng phải cộng thêm cái kiên trì nữa, thì chúng ta dễ dàng thành công và trở thành triệu phú hay là tỷ phú ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì quý vị Dũng gửi cái bản tin Việt Nam trước, nếu mà còn thời giờ thì nói về cái ông Larry Ellison. Quý vị biết là ngày hôm nay thì OECD, nó viết tắt cho chữ Organization of Economic Cooperation and Development, họ cho biết rằng nước Việt Nam, họ đi khảo sát tất cả các nước châu Á đó, trong đó có Việt Nam, có Trung Quốc, có Ấn Độ, Indonesia, rồi Bangladesh, Philippines, Thái Lan, Hàn Quốc, v.v. Thì họ theo cái thống kê của họ trên đầu người quân bình đó, thì họ nói rằng Việt Nam có thể cần 40 năm nữa thì người dân Việt mới có được cái thu nhập gọi là cao. Ở đây cao tức là khoảng 1.000, khoảng 300 đến 1.000 đồng cho một tháng. Thì theo như cái con số đưa ra thì vào cái thời gian khoảng năm 2058 thì Việt Nam mới thực sự trở thành một quốc gia có thu nhập cao. Việt Nam là đứng nước và phải là chỉ đứng trước Ấn Độ một năm thôi, thay vì Ấn Độ là 2059 thì Việt Nam là 2058. Trong khi đó những nước lân cận như Malaysia thì cái thu nhập mà cao đi đó, cao lên thì khoảng năm 2020, Trung Quốc thì khoảng năm 2026 và Thái Lan là năm 2031. Đây là những con số mà họ đưa ra trong những năm 20, 26, 31 là những cái quốc gia này sẽ có thu nhập đầu người đó sẽ lên cao. Hiện tại Trung Quốc đó, cái dân số của họ là khoảng 1 tỷ 3 và cái GDP, tức là tổng sản phẩm nội địa của họ chia ra đầu người đó, rồi khoảng 6.747 đồng, và hiện tại bây giờ tổng sản phẩm nội địa của họ là khoảng 9.181 tỷ. Và theo như Ấn Độ thì hiện tại họ có trên 1 tỷ 2, Ấn Độ thì thua Trung Quốc. Và hiện tại cái GDP của họ là chỉ có 1.871 tỷ mà thôi, thua xa Trung Quốc. Và nhưng mà cái GDP đầu người của họ là cũng là thấp hơn Trung Quốc rất là nhiều, chỉ có 1.505 đồng. Và so đến Việt Nam thì Việt Nam vẫn thua Ấn Độ, thua Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Philippines. Và Việt Nam là đứng kế đó. Hiện tại bây giờ dân số Việt Nam chỉ có 89.7 triệu và cái tổng cái GDP của Việt Nam á, đồng ra tỷ dụng hơi mất cỡ, chỉ có 171 tỷ mà thôi. Nhưng mà đầu người chia đầu người thì được khoảng 1.902 đồng. Thì con số này nó vẫn cao hơn Bangladesh, vẫn cao hơn Pakistan, nhưng mà nó vẫn thua Trung Quốc và ngay cả thua cả Indonesia. Và không biết là bao lâu nữa, nhưng mà theo những cái tiên đoán này là khoảng 40 năm nữa thì người Việt Nam sẽ có một thu nhập cao. Và một cái bản tin chắc không còn nhiều giờ, thì Dũng xin trở lại Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Theo như bản tin của anh thì trong những ngày qua cũng như những ngày gần đây thì Thục Đoan nghe bạn bè xôn xao về cái phone iPhone rất là nhiều, bởi vì nghe nói là nếu mà mình mà order ở trên online đó thì trong ngày hôm nay là đã sẽ nhận được rồi. Nhưng mà một số người thì lại đã xếp hàng từ hồi khuya hồi tối rồi để mà sáng nay nhận được cái phone đầu tiên. Wow, Thục Đoan thấy mà thức suốt một đêm mà đứng mà xếp hàng để chờ lấy cái phone thì chắc không có Thục Đoan trong đó rồi. Và không biết ngày hôm nay nếu mà những ai mà order online thì không biết có nhận được ngày hôm nay không. Và bạn bè Thục Đoan thì cá độ tùm lum hết. Không, có người thì nói nếu mà nhận được thì sẽ thua cái này cái kia. Còn có người nói là nhận được rồi thì sẽ được cái này cái kia. Thì wow, cái chuyện mà iPhone ra làm xôn xao dư luận dữ lắm với anh Tiến Dũng.
Dạ vâng. Thục Đoan, nếu mà Thục Đoan nói rằng nếu mà ngày hôm nay Thục Đoan bắt là sẽ không nhận được á, thì chắc chắn Thục Đoan sẽ là người thắng. Và không phải là 100% đâu, mà khoảng 90% là Thục Đoan sẽ thắng. Vì ngày 19 tháng 9 là iPhone bắt đầu distributor, thì họ sẽ đưa cái iPhone ra. Vậy thì nếu mà họ order đưa ra thì ship ngày hôm nay, nếu mà trong ngày đó thì sớm lắm thì cũng được vào ngày mai mới có cái iPhone. Nhưng mà nếu mà người nào hên lắm, dù không nghĩ rằng rất hên như vậy đâu, là ngày hôm nay nhận được iPhone từ cái UPS hay là cái FedEx. Vậy thì quý vị tưởng tượng là nếu mà nó ship lẻ lắm đó, thì trong ngày đó thì hôm nay họ đưa ra, rồi distribute vòng ra, thì sớm lắm ngày mai quý vị mới nhận được cái iPhone 6. Nhưng mà thí dụ nghĩ rằng hơi khó là nhận được trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai.
Dạ vâng, vậy bởi vì đúng như vậy, bởi nếu không thì ai cũng ngồi ở nhà thì order online cho nó khỏe, chứ còn đi ra ngoài mà đứng xếp hàng thì cũng rất là cực, anh Tiến Dũng.
Dạ đúng rồi, cái iPhone họ nói rằng có hai cái mà chúng ta nên gọi là phải expect, tức là trong gọi là có thể xảy ra, là thứ nhất là chúng ta phải đi là pre-order, là order đặt hàng trước, và sau đó chúng ta sẽ nhận cái chữ cuối cùng nữa là back order, tức là nó đã bị thiếu rồi, chúng ta phải chờ thêm lâu nữa. Đó là cái iPhone mà từ trước đến nay luôn luôn xảy ra như vậy. Chúng ta order vì những cái mặt hàng mà chúng ta order ở iPhone đó, nó không phải là từ Hoa Kỳ, nhưng mà nó phải lệ thuộc vào cái hãng Foxconn ở Trung Quốc, những cái công ty mà lắp ráp đó. Khi mà chúng ta thấy rằng họ chỉ sản xuất có 1 triệu cái đi, nhưng mà ở Hoa Kỳ cũng như toàn dân trên thế giới đó order đến 2 triệu cái, thì chắc chắn họ phải làm thêm 1 triệu nữa, và cái số đó gọi là cái back order đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh, và anh em mình có lẽ sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau, thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Thục Đoan, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.